Ra đó à, tới giờ là không xưa à, có người đệ tử hỏi Tổ Quy Sơn là đạo là như thế nào. Tổ Quy Sơn nói đạo là phải muốn hiểu đạo là phải biết quán thời tiết nhân duyên. Thời tiết nó đến rồi tự nhiên nó trổ hoa trổ lá đó. Nên đâu có muốn con cái nhỏ mà muốn lớn liền đâu có được. Đợi thời gian đi. Đợi thời gian tới đủ thì tự nhiên con gái lớn sẽ lớn. Đó. Cho nên vì vậy mà biết là đó là cái lý thời tiết nhân duyên. Nhưng mà ý nghĩa của nó cũng rất là nhiều về cái lý nhân duyên này. Thì thầy Viên Tường kể chuyện là cái nhân duyên và nó có thêm cái chữ là thời tiết. Tức là thời gian. Bất cứ một cái việc làm gì muốn có kết quả đó cũng phải có cái thời gian. Đặc biệt là những cái công việc to lớn. Cho nên tu mà thành đạo, cái việc nó lớn lắm. Nó lớn nhất trong tam thiên đại thiên thế giới này. Tại vì vô lượng chúng sinh cũng không có ai thành đạo. Mà vô lượng chúng sinh có thể thành vua, thành thần, thành thánh, thành tổng thống, thành gì đều được hết á. Nhưng mà không ai thành đạo hết. Cho nên cái chuyện thành đạo nó lớn nhất. Lớn nhất cho nên nó mới có một thời gian rất là lâu dài. Mình thường nghe là ba vô số kiếp. Nhưng mà cái nguyên lý mà muốn có một cái kết quả thì nó phải có một cái nhân. Đó. Cho nên cái nhân đó mình phải gieo. Phải gieo nó xuống. Gieo cái nhân đó mà mình muốn thành kết quả, tức là mình thành cái quả đó, thì mình phải gieo cái nhân đó vào mình. Mình đó chính là cái tâm. Đó. Mình muốn học thành bác sĩ thì mình phải lấy tất cả những cái kiến thức của bác sĩ đó, mình cho vào trong cái tâm của mình. Tâm mình nó trở thành một cái kiến thức, lúc đó nó mới thành quả. Cho nên đạo cũng chỉ nằm ở trong tâm. Nhưng mà mình phải gieo một cái mầm ống, một cái nhân vào trong tâm của mình. Khi gieo được cái mầm hạt giống đó rồi, thì mình phải biết quán, tức là mình phải biết hiểu về cái ý nghĩa thời gian. Mà cái gì càng quý, càng tốt thì nó càng lâu đời. Cho nên mình nói hồi xưa, cái lúc mà tôi còn là nhỏ nhỏ trẻ trẻ đó, tức là lúc đó Mỹ vào Việt Nam thì bắt đầu cái người ta đi học tiếng Anh rất nhiều. Ai cũng đổ xô đi học tiếng Anh. Thành ra nó có chữ cấp tốc. Là Anh ngữ cấp tốc chẳng hạn vậy. 3 tháng Anh ngữ cấp tốc 1 tháng, 1 tháng nói được liền. Người ta chửi mình cũng không hay. Là vậy đó, cấp tốc vậy. Thì đó là cái chuyện. Chuyện đó thì thực sự ra thì cấp tốc thì nó là cái gì, về mặt nào, nó ra làm sao. Chứ còn học cả một cái ngôn ngữ cho nó giỏi thì nhiều người học cả đời cũng chưa giỏi. Cho nên vì vậy mình biết là nó có nhiều phương diện lắm. Mà tu đạo thì nó không có giống như học ngoài đời. Nó phải chân thật. Cho nên muốn thành quả mà chân thật. Đạo mà không có chân thật mà nói là đạo thì nó thành nó vọng ngữ. Nó thành nó là dối. Cho nên chính vì vậy mình biết là muốn thành đạo chân thật nó rất là lâu đời, lâu kiếp. Cái khó của mình là có hiểu điều đó rồi kiên nhẫn hay không. Kiên nhẫn trong một đời ấy, thì đôi khi mình cũng có thể có. Nhưng mà kiên nhẫn trong nhiều đời, mình không biết rõ mình có đời nào mình cũng có tu hay không. Bởi vì trải qua một cái tử rồi sinh, mình không có nắm được nó. Mình đi cái hướng đi thẳng như vậy. Nhưng mà đến cái tử ấy, đến sinh ra cái nó lệch cái hướng khác, nó đi theo cái hướng khác. Thì ra cái đạo nó khó ở chỗ đó. Có thể nhiều khi các vị Phật tử, các bác các cô này nó còn xuất ra trước mấy thầy này nhiều nữa, mà đi nó không bao giờ nó tới, bởi vì cứ qua một cái đời cái nó rẽ lối khác. Này ra cái làm sao á mà cho đời này đời sau, đời này đời sau nó vẫn không có rẽ cái lối khác, nó vẫn một hướng đó, cái đó nó mới có thể tới được dù nó lâu tới đâu. Nhưng mà mình cũng như là vô cùng tận. Mình biết cái câu chuyện mà Đức Phật nói Ngài A Nan là thiện tri thức của ta. Ngài A Nan là cái người dẫn ta đến gặp Phật để mà gieo cái mầm mống đạo. Mình biết vậy là Phật Thích Ca đó, tức là tiền thân cái thời xa xưa đó là Phật Thích Ca chưa có biết đạo Phật. Mà không phải là không biết đạo Phật mà lại còn ác cảm với đạo Phật nữa, không thích tí nào hết. Cho nên vào thời đó có vị Phật ra đời thì có hai người bạn thân với nhau, đó tức là Phật Thích Ca với Ngài A Nan. Ngài A Nan thì lúc đó đã là một Phật tử thuần thành, rất hâm mộ Đức Phật, cúng dường phụng sự. Phật Thích Ca là người bạn thân mà luôn luôn đừng bao giờ nhắc đến cái chữ Tam Bảo đối với tôi hết. Và mỗi khi mà nhìn thấy một ông thầy đi khất thực, một vị tỳ khưu đi khất thực thì cái tâm nó thấy khó chịu lắm, tránh đường khác nó đi. Cho nên cái người bạn tốt này này, tức là Ngài A Nan, có mấy lần nhắc mình đi đến gặp Phật, gặp Đấng Thế Tôn hay là thì lập tức Ngài Thích Ca nói không, đừng có nói chuyện đó, bác liền. Thì đến một ngày đó, cái người bạn tốt, tức là Ngài A Nan, mới rủ cái anh người bạn này là Phật Thích Ca đó, rủ đi chơi, đi ăn uống, rồi xong đi dạo ra ngoài cái chỗ vườn cái gì đó. Thì Ngài A Nan cũng có ý muốn dùng một phương tiện cho bạn của mình, mà hai người chơi thân nhau, Ngài A Nan thương nên muốn để bạn của mình gặp Phật, nhưng mà giờ không nói nữa, nói mấy lần là bị bác hết. Đó. Cho nên bèn cứ rủ đi chơi, hôm nó mới biết là Phật ngồi ở trong cái khu vườn đó, vườn rừng đó. Cho nên Ngài A Nan mới rủ đi, vậy rồi từ từ dẫn người bạn mình dẫn đi một chập, và thấy đằng xa có một người ngồi dưới cái bóng cây. Thì Phật Thích Ca mới hỏi ai vậy, thì Ngài A Nan cũng nói chớ đi rồi, thì thôi chắc người nào có kệ người ta, nhưng mà cứ đi đến gần. Thì đi đến gần một cái mới nhận ra đó, lúc đó Ngài Thích Ca mới nhận ra đó là vị Phật. Thì lúc đó muốn quay mặt đi, muốn quay trở lại đó, nhưng mà tự nhiên nhìn thấy cái tướng của Phật đó, quay đi không được nữa. Cho nên Ngài A Nan tiếp tục dẫn gần đến gần, không cưỡng lại được, mà đến gần đứng yên. Ngài A Nan đảnh lễ Phật, thỉnh Phật nói Pháp. Phật mới nói Pháp rồi từ từ Ngài Thích Ca mới quỳ hai đầu gối xuống. Đó. Là rồi sau đó là quy y. Cho nên Phật Thích Ca mới nói là A Nan là thiện tri thức của ta, dẫn ta đến gặp đạo. Thì biết rằng là đó là cái chuyện mà cho mình thấy rằng là đôi khi mình là người đi trước rất lâu, mà rốt cuộc thì mình lại về sau, là bởi vì cứ qua một cái đời sinh tử cái mình thì bị lạc. Rồi mình biết là cái câu chuyện mà mình thường nghe nữa là Phật Di Lặc là phát Bồ Đề Tâm trước Phật Thích Ca. Đáng lẽ là mình là gặp Phật Di Lặc trước, nhưng mà rốt cuộc Phật Thích Ca thành đạo trước. Đó là cũng câu chuyện là Phật Thích Ca vượt bậc lên như vậy để mà thành đạo. Thì cái tích truyện nó cũng do là vào thời của Phật cũng như là Tỳ Bà Thi Phật đó. Thì lúc đó có hai Phật, có hai vị đệ tử hai vị đệ tử, thì hai vị đệ tử này đều rất giỏi. Tức là một vị là Phật Thích Ca, một vị là Phật Di Lặc. Phật Di Lặc là cái người đi trước, coi như là đại sư huynh ấy. Phật Thích Ca là đi sau. Nhưng mà lúc đó Phật thường nói là Phật Để Xa đó, Ngài mới ngồi ở trên hang núi, Ngài mới suy nghĩ bây giờ mình độ, mình phải độ một người đắc đạo, độ cho một người cũng như là sẽ thành Phật đó, gọi là độ cho người đó đắc đạo chắc chắn. Nhưng mà bây giờ xét hai người đó, thì một người đó, thì nó rất là cái căn tính của nó rất là viên mãn, và một người thì chưa viên mãn. Người viên mãn là Phật Di Lặc, người chưa viên mãn là Phật Thích Ca. Nhưng mà xét đó, thì sở dĩ mà cái người viên mãn là bởi vì người đó ra công ra sức tự lực của mình, cho nên các đệ tử của người đó đó thì hoàn toàn chưa có viên mãn. Nhưng mà cái người đệ tử thứ hai, tức là Ngài Thích Ca đó, thì bởi vì Ngài chưa viên mãn là bởi vì Ngài lo cho đệ tử, cho nên người đó có 500 đệ tử thì 500 đệ tử đều đắc đạo, mà Ngài Di Lặc có 500 đệ tử thì 500 đệ tử đều chưa đắc đạo. Mà so ra thì Ngài cũng chưa đắc đạo, nhưng mà bởi vì cái tâm vì người đó. Cho nên Bồ Tát có cái nguyện là chúng sinh thành Phật trước mình mà đó. Cho nên Phật Để Xa mới nghĩ rằng là như vậy là ta độ cái người này dễ hơn, bởi vì người này tất cả những cái thân quyến của người này đắc đạo hết rồi. Cho nên Ngài mới biết cái hôm đó là Ngài Thích Ca đó sẽ lên cúng dường làm thị giả ở dưới núi đi lên. Ngài ngồi trên núi, Ngài mới nhập vào cái gọi là hỏa quang hay là tam muội, một cái định kêu là vậy đó, hỏa quang tam muội, thì nó phát ra cái ánh sáng rực, nó chiếu rực chói lọi. Thì lúc đó Ngài Thích Ca đi lên cái núi, đến gần cái chỗ hang núi, thấy ánh sáng nó phát ra rực rỡ, Phật ngồi ở trong đó như cái tượng vàng, cái tượng vàng chói lọi như vậy đó. Thì cái lúc đó Ngài đang bước đi nhìn thấy cái, thì cái chân mà chân bên phải nó nhấc lên, nó để luôn trong không vậy đó. Thì hai con mắt của Ngài nó bị thu hút vào cái tướng hảo và cái hào quang của Phật Để Xa. Ngài cứ đứng một chân như vậy, chiêm ngưỡng Phật suốt 7 ngày. Thế là Phật đấy là muốn cho cái thiện căn đó, cái Bồ Đề Tâm, cái thiện căn của Ngài đó chín mùi, để có thể nghĩa là chắc chắn thành Phật, cho nên nhập định 7 ngày. Vị đó đứng luôn 7 ngày như vậy, đứng một chân thôi. Thế sợ chưa? Anh Lương Hoàng. Đứng nhìn như vậy đó, không ăn uống gì hết, mà như là cũng nhập định theo đó, đứng nhìn như vậy. Rồi đến khi Ngài xuất định cái thì cái bước chân nó mới đặt xuống. Ngài mới cất lên cái bài tán thán Phật: thiên thượng thiên hạ vô như Phật, thập phương thế giới diệt vô tỷ, thế gian sở hữu ngã tận kiến, nhất thiết vô hữu như Phật giả. Trên trời dưới trời không ai bằng Phật, mười phương thế giới cũng không ai có thể so được. Nghĩa là trong tất cả thế gian này, tất cả những gì có thế gian này, Phật là hạng nhất. Do cái nhân duyên như vậy, cái năng lực tinh tiến mà đứng một chân suốt 7 ngày đó, nó vượt qua khỏi Ngài Di Lặc. Tức là đáng lẽ Ngài còn 9 kiếp nữa mới thành Phật, đúng cái nguyên tắc đó, thì Ngài vượt qua sớm trước 9 kiếp, thành Phật trước Phật Di Lặc. Nên đó là một cái nữa là do lực tinh tiến, là một cái bài học cho mình ấy. Lực tinh tiến mà có thể làm cho cái cô con gái nó mau lớn. Như vậy là Ngài đi sau mà do lực tinh tiến mà tới trước. Ngài đi sau Phật Di Lặc, Ngài đi sau Ngài A Nan, mà do Ngài A Nan dẫn đến mà rốt cuộc Ngài thành Phật, Ngài A Nan thành đệ tử, mà Ngài A Nan còn chưa biết phải bao nhiêu kiếp nữa mới thành Phật. Phật Thích Ca có lần Ngài Văn Thù Bồ Tát nói Phật Thích Ca phải nhớ ơn của Ngài Văn Thù. Mọi người nghe ngạc nhiên, Phật Thích Ca nói đúng. Vì chính Ngài Văn Thù cũng dẫn Phật Thích Ca đến gặp Phật cúng dường. Thì cái câu chuyện đó là cái thuở đó, đó có một cái ngài trưởng giả giàu có mới sinh một đứa con nhỏ, một đứa con trai nhỏ rất dễ thương, sáng, nó nghĩa là tướng nó bụ bẫm hồng hào sáng suốt, rất dễ thương nó đó, rồi mới giao cho một nhũ mẫu, tức là một người vú nuôi. Thì cái đứa bé đó, cái bà vú hay ấm nó ra, đi ra ngoài, nhiều khi ghé ngang chợ này nọ gì đó. Thì trong cái lúc đó thì có một vị tỳ khưu đi khất thực. Thì tỳ khưu đi ngang thì vú hay cúng dường, ít nhiều gì. Thì vị tỳ khưu đó thấy đứa nhỏ nó bụ bẫm dễ thương quá, cho nên kêu nó đi theo, nó không đi. Thế mà đi, thí dụ mà đi đi theo thầy con không. Tiến đến nó lùi ra sau và vú đứng. Hay có một lần cái ông tỳ khưu này, ông mới thấy thằng nhỏ, ông nghĩ cách, ông bảo cái thằng nó dễ thương, cho nên ông mới nghĩ cách, ông mới đi khất thực đâu được rất nhiều kẹo. Ông dụ cái ông bèn đi, cái ông bèn kêu nó đi, nó không đi, cái ông đi giàn quãng, cái ông ném viên kẹo xuống, cái nó thấy nó mới chạy theo lượm kẹo, lượm viên kẹo, cái ông lại đi quãng xa nữa, ông lại ném viên xuống, nó cứ chạy theo như vậy, ông cứ ném xuống, nó cứ đi theo, đi theo, đi theo, cái theo đến về tinh xá, thì theo về tinh xá, cái nó lượm một đống kẹo, cái lúc bây giờ nó mới đến gần, ông mới cho nó, ông mới bảo là con vào đây là nơi Phật, Phật trụ ở nơi này, biết Phật không? Ông bảo ông biết, ông bảo vậy đi theo thầy, dẫn đến gặp Phật, dẫn đến gặp Phật mà con đành lễ đi, con cúng dường Phật đi. Tự nhiên đứa bé nhìn thấy Phật, nó đành lễ cái nó cúng dường. Ấy thì Đức Phật kể chuyện, nó Đức Phật bảo là cái đứa bé nhỏ đó là ta, cái vậy thầy tỳ khưu đó là Ngài Văn Thù, Văn Thù Bồ Tát dẫn đến đó. Cho nên mình biết rằng là thực sự là có rất nhiều người đi trước Đức Phật Thích Ca, nhưng mà có thể nói là Phật Thích Ca siêu việt lên và đã thành Phật trước. Cho nên ở đây đối với cái đạo Phật của mình, ai là người đi trước đi sau mình không biết được. Mình không có được thiên nhãn hay túc mệnh thông để mình thấy được cái gốc gác đời trước. Nhưng mà đôi khi mình chỉ biết rằng là dù mình đi rất nhiều đời nhiều kiếp, nhưng bao giờ đó cái hướng của mình nó mới vững chắc. Tại sao mình lâu tới là nó có điều là vì nó bị rẽ, mình không có đi thẳng đường, cho nên nó mới thành lâu vô cùng. Thì mình biết là cái nguyên tắc của nó là vậy. Bây giờ mình hỏi là thực sự mà mình muốn thẳng đường như vậy, đừng có rẽ, mà tại sao nó rẽ? Mình muốn hỏi như vậy thì câu trả lời mà đôi khi mình mà muốn thẳng đường được thì mình phải có trí huệ. Có trí huệ. Bây giờ mình chưa có đủ cái trí huệ để mình thấy rõ, thứ nhất đâu là khổ đau, đâu là cái chỗ không khổ đau. Mình mà thấy rõ thì không bao giờ mà mình dính vào cái chỗ nào nó có khổ đau nữa. Còn giờ mình không thấy rõ nữa thì mình dính chỗ này, mình dính chỗ A, mình thấy khổ, mình bèn bỏ cái chỗ A, mình nhảy sang chỗ B. Rồi nó vẫn khổ, mình lại bỏ chỗ B, nhảy sang chỗ C. Thì nó cứ như vậy, thì nó cứ không bao giờ nó thẳng đến cái chỗ mà hết khổ. Cho nên mình phải thấy rõ, mà muốn thấy rõ phải nghe, phải nghe Pháp của Đức Phật phân tích ra. Thì cái tâm của mình nó mới được khai tỏ, nó mới rõ ràng. Rồi lúc đó mình đi nó mới vững chắc. Thì biết là như vậy. Cho nên thì vì vậy cái điều kiện ưu tiên thì mà mình đi đời này, đời khác nó một đường. Giống như các Bồ Tát và các Phật thì mình phải nghe pháp Phật cho nó khai tỏ trí huệ. Nhưng mà đâu phải là pháp Phật dễ nghe và đâu phải là nghe một cái là dễ hiểu. Cho nên chính vì vậy mà mình biết được là vì thế mà cứ mỗi một đời của mình á, nó có thể nó rẽ cái lối khác. Bây giờ mình nói có nhiều thầy nói quý vị Phật mình nghe để mình hiểu rõ đạo á, và ở đây là mình biết là mình cũng đã từng nhiều đời nhiều kiếp xuất gia tu hành hay lắm á. Chứ không phải là mình chưa từng đâu, nhưng mà nói như vậy á là bởi vì đó chúng tôi có hỏi, mình là bạn bè mà, bạn bè huynh đệ, cho nên mình có hỏi một người bạn là một vị thầy, thì hỏi thì trong cái tình thân hỏi đời sau thầy có tu nữa không. Cái thầy đó thấy ngồi thì suy nghĩ chọc cho thấy bảo thôi. Nhưng mà bởi vì trong cái tình thân này ta thấy nói nó rất là thành thật, thế mà thôi lỡ ở đời thôi chứ. Thì biết là mình là thí dụ mình là người xuất gia rồi, trong cái sự tu tập, trong cái đường hướng đi đó, lắm lúc mình cũng mệt, mình cũng nản, mình không có phải là cái người ta thối thất, nó có nhiều lý do lắm. Đôi khi không phải là mình không tin nữa, không phải là mình không hâm mộ nữa, mình vẫn rất hâm mộ Phật, rất hâm mộ pháp. Nhưng mà mình thấy là nó có nhiều cái cách để theo Phật, theo pháp nữa. Như người tại gia, còn đi xuất gia cho mệt quá. Xuất gia có ông thầy than rằng là mình xuất gia bỏ hết rồi mà mình hơi chút kia là bắt đầu phê bình mình rồi. Mệt quá, chịu không nổi nữa. Vậy đó. Hở ra cái phê bình rồi chịu không thấu nữa. Ở trong khi mình bỏ hết trơn rồi. Mà lâu lâu nó mệt chút, cũng như cái người mà cứ đứng ngoài mệt quá, lâu lâu ngồi xuống thì có người phê bình. Rồi ơi, anh là người đứng gác mà sao anh ngồi. Rồi cái người đó nó đứng lán mệt quá, thôi nó bỏ nghề đó luôn. Thì nó bỏ nghề luôn. Thế nên nó đơn giản nó vậy á. Cho nên mình biết là chính vì vậy mà đi nó mới có là hết cuộc đời, nhưng mà đời sau nó rẽ. Đôi khi có nhiều người không có rẽ, nhưng mà người ta nghỉ ngơi một chút. Người ta phải nghỉ ngơi một chút. Tu giết mình sống như vậy đó. Mình là một con người giống như mọi người, mà mình lại phải sống khác mọi người. Cho đến quần áo của mình cũng phải khác nữa. Hồi mà mới qua bên này đó, mới Việt Nam qua, có nhiều thầy nói là không dám mặc cái áo tràng nữa. Nó ra nó khác người quá trời. Mình đi đâu mình cũng như là một cái con người mà nó lạc lõng. Nó y như là một con vịt mà lạc giữa cái bầy gà đó. Nó không giống ai hết trơn. Lên máy bay ngồi cũng vậy, xung quanh mình khác hết. Vào sân bay cũng thấy nó khác hết. Lên cái xe buýt cũng thấy nó khác hết. Cho nên có nhiều thầy là thôi, không có mặc áo tràng. Đó là vậy đó. Nhưng mà mình biết là sau một thời gian thì nó quen dần. Cho nên các thầy cũng sẵn sàng mặc. Thành ra mình thấy tất cả những cái đó nó làm cho đôi khi mình cũng vừa cô đơn mà vừa. Mà mình đâu có thể nào tu trong một kiếp cái nó làm sao một cô gái 3-4 tuổi mà đòi nó thành ra thiếu nữ 16-18 được. Mà trong cái thời gian chờ đó nó lâu quá. Mà mình là một đứa nhỏ mà nó cứ ở giữa một cái đám người lớn thì mình cũng mong nó lớn liền tại chỗ chứ. Nên mình cứ là một cái người tu mà giữa bao nhiêu người không tu thì thôi mình cũng muốn mình thành người không tu luôn. Chứ một mình thấy nó cô đơn lắm. Cho nên những cái tâm lý như vậy nó khiến cho mình thấy đó, người ta qua một đời rồi đó là người ta có thể ngừng hoặc người ta đi lối khác. Đi lối khác là như thế nào? Nó có hai cách, một là thiện hay là ác. Thí dụ trong cái lúc mình đi theo đạo, mình làm một cái nghiệp ác trong cái đời sống của mình đó, thì đến cái khi mình lâm chung á, cái nghiệp ác đó, nó kéo mình đi vào ác đạo đó. Cho nên mình bị rẽ cái lối khác, không có tiếp tục đi theo đạo được nữa. Cái rẽ thứ hai là lối thiện, tức là trong cái lúc mà mình là người tu sĩ này, mình làm nhiều công đức, mình trì giới, mình làm rất nhiều công đức đối với Tam Bảo, đối với lại Phật tử, hướng dẫn này nọ gì đó, cái công đức nó của mình nhiều, nhưng mà mình chưa có là con người A-la-hán, mình chưa có thoát khỏi luân hồi. Mình làm công đức như vậy, cái công đức nó đời sau đó, nó kéo mình sinh về cõi trời. Cõi trời mình ở trên đó hưởng, nhiều khi nó cả mấy trăm ngàn năm mình hưởng trên đó. Rồi cái hưởng như vậy, cái đôi khi nó làm cho mình quên, mà nó kéo thành ra nhiều kiếp, chẳng hạn như vậy. Cho nên đó là những cái lối rẽ sau một cái tử sinh, nó rẽ. Bởi vậy đó, cho nên mình muốn chắc là cái khi mà mình còn là cái người biết đạo ở trong cuộc sống này, khi mình còn ở trong này, thì bao giờ cái tâm của mình nó cũng phải thấy Tam Bảo là cái nền tảng của mình và là mục tiêu của mình, đi ở trong cái vô lượng vô cùng kiếp sinh tử, không có mất cái hướng đó. Bao giờ mình thấy như vậy á, thành ra cho dù đời mình có làm bao nhiêu cái phước đức nó cũng không có kéo mình rẽ lối về cái mặt phước đức. Mà cho dù mình có phạm vào một cái lỗi lầm ác nào đi nữa, thì nó cũng không có ở lâu ở dưới Tam Ác Đạo. Và nhờ cái phước đức với Tam Bảo, cái lực của Tam Bảo kéo mình ra rất là mau. Nên vì vậy là trong cái lúc mình còn cái đời này của mình là còn là theo đạo, thì cái hướng mình muốn vững chắc thì nó phải vậy. Và đặc biệt nhất là vào cái lúc lâm chung của mình phải phát nguyện. Đây là một cái điều mình thấy mấy bữa mình nghe kinh Bách Nghiệp, thấy là luôn luôn là cuối đời của những vị đó luôn luôn phát nguyện, nhưng mà mình rất thiếu cái phát nguyện. Mình cứ biết là một cái người sắp lâm chung ấy, mình đến mình tụng niệm, mình cầu nguyện cho người đó vãng sinh, và mình không có tất cả những cái sự chuẩn bị trước cho cái người đó, cho nên thực sự cái cầu nguyện của mình nó sẽ thiếu rất nhiều. Cái mình biết là cái xe nó chạy, cái chạy nó là cái động cơ chứ. Rồi bây giờ mình mua một cái động cơ đó, mình mua cái dàn máy đó, mình mang đến mình biếu một người, mình bảo sinh nhật của anh đó, tôi tặng cho anh cái dàn máy này của BMW cái dàn máy của Audi đây, Mercedes, mà không có bốn cái bánh xe, cũng chẳng có khung, chẳng có gì hết. Đó, mình biết rằng là một cái xe nó cần có rất nhiều thứ hợp lại. Cho nên một cái chuyện mà mình muốn một người vãng sinh vậy, nó phải cần có nhiều thứ hợp lại nữa. Chứ không phải là mình cứ mang đúng như giống như mình mang đúng cái bộ máy đến là có cái xe đó đâu. Cho nên nào là cái tâm của con người nó phải tin tưởng, con người nó phải xả bỏ, con người nó phải phát nguyện, con người nó phải chấp nhận những cái điều đó. Trước cái lúc trước khi mà coi như là mình có thể lâm chung, phải tạo những cái công đức đối với Tam Bảo, để cúng dường này nó. Vậy tức là mình giúp cái người đó, mình sẽ hỏi, mình sẽ nói bây giờ cần phải làm như vậy, tạo một cái công đức cuối cùng rất là tốt cho cái sự ra đi của mình. Đó. Thế giờ cái người đó còn lại gì, xả hết đi, chết rồi không có giữ gì hết. Xả mà phải xả đúng chỗ. Đó, xả cho Tam Bảo. Cái thứ hai là xả cho những cái việc từ thiện. Nhưng mà xả Tam Bảo mới theo đạo được. Xả việc từ thiện là lên cõi trời. Cho nên như vậy rồi phải phát nguyện vãng sinh, phải phát nguyện theo đạo, nguyện học đạo. Tất cả những cái đó mình phải chuẩn bị, nó như là cái khuôn, nó như là bốn bánh xe, nó là như là cái tay lái, nó như là những cái ghế ngồi, rồi nó mới thành cái xe mà nó chạy về cực lạc chứ. Mình cứ ném cái ịch một cái máy, đầu máy nặng chừng ịch cho người đó ôm. Mình cứ niệm Phật bảo đi sinh đi, đi sinh đi, đi sinh đi. Ghé vào tai mình nói sinh đi, sinh đi, sinh đi, sinh đi. Thì người đó bảo sinh chứ, sinh chứ, sinh vô bụng con heo. Nào cũng là sinh hết chứ. Thành ra mình phải biết những cái điều như vậy mà mình hiểu. Thì ra đó là cái mình nghe thêm vậy đó. Bây giờ mình biết là thực sự cho nên cái hiện tại của mình, ít nhiều người Phật tử mình muốn có cái lợi ích của đạo. Mình muốn, mình nghĩ này, mình là người Phật tử, mình đã từng đi chùa, mình ủng hộ Tam Bảo, mình phải được một cái ích lợi gì. Mà mình muốn được cái ích lợi chân thật của Tam Bảo thì mình phải biết nghe Pháp. Và nghe Pháp không có gì ngoài cái là cho mình thấy rõ và cho mình thấy rõ tất cả ý nghĩa cần phải làm những cái gì lợi ích cho mình, cho người. Chứ nó không phải là nghe một cái lý thuyết chấp trước quá khích gì hết. Nghe là nó rõ là để cho mình hành động cho nó đúng và lợi ích. Và bao giờ cái Pháp của Phật bao giờ nó cũng thuần thiện hết. Cho nên nó làm cho cái tính thiện của mình được mạnh, được hỗ trợ mạnh mẽ, phát triển. Mình có thiện tính trong người mình. Cho nên vì vậy mình nghe cho nó sáng tỏ là ở cái điểm đó. Rồi mình biết rằng là nếu mà mình không nghe thì mình được lợi ích gì? Mình được phước đức. Mình được cái phước đức là có duyên cúng dường Tam Bảo, ủng hộ Tam Bảo. Nhưng mà đời sau á, nó kéo mình đi chỗ khác là mình quên á. Mình quên. Bởi vì chỉ có nghe Pháp rồi mình mới lập được cái tâm rằng là hết qua những cái tử sinh đó, mình vẫn không quên Tam Bảo. Chỉ có cái sự nghe Pháp. Mà chỉ có cái nghe Pháp khi mà nói mình phát nguyện đó, mình mới thấy rằng là quả thực mình cần phát nguyện. Nó như vậy. Đó. Tại vì đâu có mấy, dù mình là người Phật tử nhưng mà không có mấy ai phát nguyện rằng đời sau tôi theo đạo cái gì hết á. Tại vì mình cứ nghĩ là coi như dĩ nhiên. Thành ra mình đừng nghĩ như vậy. Mình nghĩ rằng đời này mình theo Phật, đời nào mình cũng theo Phật hết. Là mình đừng nghĩ như vậy. Đó là mình không có biết rõ cái tâm, cái phiền não của mình. Xưa nó có một câu chuyện bên tàu thì câu chuyện nó vậy. Câu chuyện nó cũng tương đối cũng nổi tiếng. Nó không phải Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài, nhưng mà nó cũng là một chuyện tình cảm. Nhưng mà nói để cho mình nghe thấy cái tâm của người ta. Thì anh chàng đó có cái tên là Trương Quân Thụy. Nhưng Trương Quân Thụy này anh đẹp trai ghê lắm, mà anh văn chương chữ nghĩa giỏi lắm, bạn bè rất hâm mộ. Và bạn bè thường hay rủ nhau đi chơi. Thì đó mấy công tử cũng vậy mà, đi chơi với nhau là cứ ra mấy nơi vừa uống rượu rồi gì, xong có mấy cô đàn hát này nọ đó, mấy cô kỹ nữ đó. Nhưng mà đặc biệt đó, anh chàng Trương Quân Thụy này đó, dứt khoát không bao giờ mà bảo là anh ngắm nghía nhìn một cái cô nàng nào để anh gọi là anh có một cái cảm tình gì hết á. Bạn bè á, lâu ngày thấy lạ mới bảo sao anh, hồi đó người ta không có cái chuyện bóng như thời này, nó hỏi bộ anh bóng sao á. Hồi đó nó không có, nên mới nói là sao anh không có biết thưởng thức mỹ nhân hả. Cái Trương Quân Thụy mới nói chứ tôi, tại sao mà tôi lại không biết thưởng thức mỹ nhân, nhưng mà tôi chưa bao giờ thấy ai là mỹ nhân hết á. Thì nói vậy đó, anh không bao giờ mà động tâm động lòng cái gì hết á, không có người đẹp vậy đó. Nhưng mà về sau này Trương Quân Thụy gặp một tiểu thư, đó là Thôi Oanh Oanh. Thì cái câu chuyện nó dài nhưng mà mình nói câu chuyện nó nổi tiếng lắm của bên tàu á. Rồi sau này Thôi Oanh Oanh thì bị là con quan, nhưng mà về hưu. Nhưng mà rồi bị cái tụi giặc á, khi mà đến gần ở gần một cái ngôi chùa, ở trong cái một cái dinh thự ngôi chùa, rồi mới bị tụi giặc đó, thằng tướng giặc đó, nó ép, nó đem quân đến nó ép và nó bắt là phải lấy nó. Thì Trương Quân Thụy mới ra tay cứu. Tại Trương Quân Thụy quen biết gì đó với lại quan quân gì đó. Rồi câu chuyện đại khái nó vậy á. Nhưng mà nó là mối tình của Thôi Oanh Oanh với Trương Quân Thụy. Thì khi mà Trương Nguyên Thủy thấy Thôi Hưng Oanh một cái là tương tư liền. Gặp mỹ nhân rồi. Gặp mỹ nhân là tương tư liền. Rồi sau này khi mà nghĩa là gọi là đem cầu quân viện đến đánh tụi cướp, giải cứu được cho Thôi Hưng Oanh á, thì hai người mới được cái bà mẹ đó mới chấp nhận Trương Nguyên Thủy á, bà quan mà. Hai người mới gọi là cũng như đính ước, đính hôn nhau. Thì đính hôn rồi á, thì lúc bây giờ Trương Nguyên Thủy mới phải lên lên trên kinh thành để thi hay để làm quan gì đó. Thì lúc bây giờ cái lúc mà chia tay á, thì Thôi Hưng Oanh nói là lên trên kinh thành á, là có nhiều mỹ nữ thì đừng quên nàng. Nhưng mà Trương Nguyên Thủy bảo trên đời này còn ai đẹp bằng nàng, cho nên không bao giờ có chuyện đó. Nhưng mà kết cuộc thì Trương Nguyên Thủy đến kinh thành kinh đô và quên mất Thôi Hưng Oanh. Thì mình mới biết rằng là thí dụ khi mà con người ta hứa nhau thì cái tâm của người ta thấy nó là vĩnh viễn, nhất là tình cảm. Thì chàng trai thấy là thương nàng là vĩnh viễn, thương thành ra người ta thường nói đời đời kiếp kiếp. Đời đời kiếp kiếp, chứ đâu có ai nói là thương trong chốc lát đâu. Nhưng mà rốt cuộc nó đều không phải hết. Mà người ta rất tin cái điều đó. Người ta rất tin như vậy. Mà cái tình cảm thế gian nó mới dính chặt. Dính chặt ghê lắm. Thế còn bây giờ mình dính vào Đức Phật, dính ở chỗ nào mà đời sau mình có thể nhớ Phật được? Quý vị nghĩ con mình dính Phật chỗ nào? Nghĩ hoài không ra cái chỗ dính. Mà gặp mấy bà mẹ nhìn mấy đứa con mà tao không cần nghĩ, tao không dính mến. Thấy không? Thành ra mình biết rằng là mình dễ quên người lắm, mà dễ quên Phật nhất. Cho nên không có nguyện nó là quên, mà có nhiều phước đức đó là quên. Những cái phước đó là những cái mình rất dính vào nó. Tiền bạc này nọ thì càng nhiều bạn bè, càng nhiều bạn bè càng thương, càng vui gì trong đó. Không những dính con cái cháu chắt mà dính bạn, dính bè, dính ghê lắm. Đấy, thật dính đó. Đôi khi nói một bà bạn của mình, thí dụ bà bị cái gai đâm chảy cái mặt chút, thế mình nói ta phải đến thăm, ta phải đến thăm, đến thăm liền, đến thăm sốt sáng thăm. Thế nói ở chùa bây giờ nó bụi nó phủ tượng Phật, bây giờ mọi người lau quét mình đâu có đến. Đâu có đến chi. Thế nên mình biết là thực sự là cái người mà mình chỉ dính vào Phật là khi nào mình được khai, mình thấy ra cái từ bi và trí huệ của Đức Phật, mà mình thấy ra được cái khổ đế của thế gian, mình thấy là làm sao để mình thoát. Lúc bây giờ đó mình mới dính vào Phật. Mình thấy hết tất cả những cái người tốt ở trong thế gian, đến thần thánh của cuộc đời cũng không cứu được cái khổ sinh lão bệnh tử. Thì lúc bây giờ mình mới dính vào Đức Phật được. Mình chưa thấy được như vậy thì mình chưa dính. Bây giờ mình mới bắt đầu có duyên là mình chấp nhận Đức Phật là đúng thôi. Nhưng mà mình nhận một người là đúng, cái dính của mình nó cũng chưa dính vào đó. Thì bao giờ mình thấy rằng là cái đúng của người đó là một cái chân lý mà của chính mình. Mình là khổ, mà mình là người chịu khổ, mà mình là người sẽ bị khổ. Mình là cái người không biết cách nào thoát khổ hết. Lúc đó đó mình mới dính chặt vào Đức Phật. Cũng như là mình đi lạc vào trong một cái khu rừng ma quái, ác thú đầy rẫy, mà mình nhận ra được chết rồi, mình bước bên phải mình cũng có thể chết vì một con rắn, bước qua bên trái là ác quỷ nó nuốt mình, đi đến trước là cọp, là những cái loài ác thú, ngửa ra sau là vực sâu. Lúc đó mình mới thấy là đây, trước mình, bên cạnh mình có một người hướng dẫn, một người dẫn đạo, dẫn dắt con đường ra khỏi đó. Thì lúc đó mình mới dính chặt của người đó. Mà nếu mà mình không có biết thì mình không có dính vào người đó. Mình bảo là anh đi đường anh, tôi đi đường tôi thấy chỗ này vui tôi đi chỗ này. Khi mà mình biết là nó nguy hiểm hết, chỉ có cái người đó biết đường thì mình mới dính người đó chứ. Thành ra khi mà mình có biết được tất cả khổ đế của thế gian, ba cõi luân hồi, biết được tất cả cái khổ đau của con người, không ai tránh thoát được, mình sợ cái đó thì mình mới biết chỉ có Đức Phật, mình mới dính vào Phật. Mà muốn biết mấy cái đó thì mình phải từ từ mình nghe Pháp. Pháp nói về những cái đó, khai mở những cái đó. Nên từ từ như vậy thì cái tâm của mình nó bắt đầu nó vững chắc. Và dù mình giống như mọi người, nhưng mà mình biết rõ thì mình sẽ vững chắc trong cái hướng đi đó. Cho nên đó là biết rằng là cái mình có duyên với Phật rồi. Thì cái lợi ích mà của Đức Phật mang lại là cái chỗ Pháp của Phật, Đức Phật nói Pháp ra. Khi mình nghe Pháp như vậy thì mình sẽ được cái lợi ích đó. Mà nếu mình đặt câu hỏi, nghe Pháp cũng có lúc mình cũng phải là người chuyên nghe Pháp, chuyên suy nghĩ, cần phải cho mình thời gian. Thời gian mà giờ cái cuộc đời nó ngắn ngủi, mình nghe chưa được bao lâu, trí mình chưa khai mở, thì nó làm sao đây? Khi cái sự chết nó đến rồi mình qua đời sau. Cho nên mới có cái mình phát nguyện. Cho nên mới có những điều mình phát nguyện. Mình phát nguyện như vậy là để cho mình dính chặt vô Đức Phật. Và có những cái công đức mình làm với Tam Bảo. Công đức làm với Tam Bảo nó có nghĩa như thế nào? Công đức là những cái lực, những cái mà phương tiện, những cái lực nó làm cho mình an lạc, sung sướng. Nói rõ ra, nó là tiền bạc, sức khỏe, danh thế của mình ở trong cuộc sống này. Những cái đó nó bảo vệ cho mình được an, được sướng trong cuộc đời. Đó là công đức của mình. Người thiếu công đức là tiền bạc không có, rồi danh vọng, uy thế không có, sức khỏe cũng thiếu thốn, bảo vệ chính mình cũng không xong. Đó là người thiếu công đức. Còn đã có công đức là nó có đầy đủ hết những cái đó. Bây giờ đó mình mới muốn, mình mới hiểu rõ vấn đề phần nào, mà mình mới biết rằng là Phật là bậc cứu thế, cứu độ chính mình. Mình mới biết rằng là cái cứu độ của Phật đó, nó ở nơi cái khai trí huệ, làm cho mình giác. Nhưng mà bây giờ mình đến cái lúc giác nó còn rất lâu, chờ thời tiết nó còn lâu lắm. Cho nên mình phải có một cái là mình dính vào Đức Phật. Cũng giống như mình ở trong khu rừng nguy hiểm đó, mà mình chưa có biết được đường lối hết, thì mình phải y theo cái vị hướng đạo đó. Còn khi mình đã biết rồi là mình tự đi. Thành ra mình mà giác rồi là mình có thể tự đi. Nhưng mà bây giờ Đức Phật dẫn cho mình giác, cho nên mình phải dính vào Đức Phật. Dính bằng cách là nào? Dính là như vậy đó. Thì khi mà mình có công đức rồi mà mình muốn dính vào Phật, mình đến nói này, mình đến trước Phật mình bảo Phật rất từ bi, Phật rất từ bi, cho nên con biết là Phật sẵn sàng cứu con. Cho nên Phật lại có nguyện nữa, cho nên Phật nguyện nữa, Phật nguyện là Phật phải cứu con đó nghe. Vì vậy là Phật phải cứu con. Rồi, cái mình đi về mà rồi, không sợ gì nữa hết. Sẽ có Phật cứu. Rồi mình tiếp tục mình đi ăn xài chơi, mình đi hoang đủ thứ hết rồi đó. Đó. Rồi nó làm sao? Rốt cuộc là mình đọa lạc. Ví dụ mình đọa vào địa ngục ngạ quỷ. Sao mình bảo là Phật nói Phật cứu mà không thấy Phật cứu. Đó, mình nói vậy. Phật nói Phật từ bi, Phật nói Phật năng lực của Phật là vạn năng. Phật cứu ai cũng được, cứu khổ gì cũng xong, mà tại sao Phật cũng cứu mình? Là mình nói như vậy. Nhưng mà cái sự kiện đó, đó là tự mình không có chịu để cho Phật cứu. Và tự mình tự lừa mình. Mình biết vậy. Tức là làm sao? Mình dính vô những cái đọa lạc, mình dính chắc ở trong đó, mình xả nó không ra, mà nó là những cái khổ mà mình dính vào đó, mình không có dính vào Phật. Nó cũng giống như là mình nói với cái người hướng đạo đó, ông nói ông là người hướng đạo thì chắc chắn ông phải dẫn tôi ra khỏi đây. Đó, điều đó chắc rồi ha, chắc chắn rồi ha. Cái rồi mình chạy theo cái lối mình thích. Xong mình vô đó cái mình bị khổ đau, rắn cắn rồi cọp vồ đủ thứ, độc nó chích, cái mình bảo cái ông kia ông nói dẫn đường đâu thấy ông dẫn gì đâu. Đó. Tức là mình phải dính vô cái người đó mình mới được dẫn ra. Bây giờ mình không có dính gì hết, rồi mình chỉ nghe nói là đó là một cái, có một cái người mà biết hết tất cả những cái lối đi trong rừng, có thể dẫn bất cứ người nào ở một cái xó xỉnh nào mà chịu đi theo người đó là đều ra khỏi. Nhưng mà mình không nghe cái chỗ là chịu đi theo người đó là ra khỏi, mà mình chỉ nghe là cái người đó biết hết và người đó dẫn được hết ra khỏi. Mình chỉ nghe chỗ đó xong mình bảo rồi ha, có ông rồi ha, xong mình chạy đi chơi theo cái lối mình. Mình đâu có dính vào Phật đâu mà Phật dẫn được. Cho nên mình phải hiểu cái chỗ mình phải kết duyên với Phật, mình phải dính vào Phật. Mà mình mới hỏi là kết duyên như thế nào. Thì bây giờ đó, mình không có xả được thì mình mang với cái dính của mình đó, mình dính vào Phật. Công đức là một cái mình dính chặt vào đó, nhà cửa, tiền bạc, sức khỏe của mình, danh vọng của mình dính chặt vào đó. Đấy nên mình đâu có chịu xả tiền bạc, mình đâu có chịu xả cái sức khỏe của mình vì ai. Đó. Đấy ra tiền bạc, sức khỏe của mình ấy, mình để mình hưởng, mình dính vào đó. Đó. Danh vọng của mình, đôi khi vì dính vào cái danh vọng mà mình còn bảo chứ đến chùa chi, chùa để cho mấy người người ta không biết gì, người lớn già rồi yếu rồi nọ, nó như cái viện dưỡng lão thôi, đến chùa vậy thôi, mình đâu có đến. Nhiều khi mình có danh rồi mình nghĩ vậy không à. Đó. Mà đôi khi mình gặp 10 người có danh thì đến 8-9 người nghĩ vậy. Cho nên mình không chịu hạ thấp mình xuống, tức là không chịu xả cái danh mình đi nữa. Cho nên là tiền tài này, sắc đẹp, là sức khỏe, là danh vọng, mình không có xả nổi. Nhưng bây giờ nếu mà mình đem cái dính đó, mình đặt vô Phật, tức là mình chịu khó xả vô Phật, cúng dường Tam Bảo, đem công đức tiền bạc mình cúng dường Tam Bảo, đem sức khỏe của mình công quả cho Tam Bảo, mình xả bằng cách vậy. Còn đây mình đem xả là toàn xả vào những cái là gọi là làm tiệc sinh nhật, làm tiệc này nọ, đãi bạn đãi bè cho nó ca ngợi mình lên, rồi tìm những cái giới có bằng cấp chơi với nhau, khoe khoang với nhau, nó toàn là tăng trưởng những cái dính, những cái dính và danh vọng, rồi những dính và bản ngã kiêu mạn như vậy, không mình đòi thoát khổ sao được. Mà bây giờ mình dính chặt quá, thành ra mình phải gửi lại vào Tam Bảo. Nên vậy đó, hạ thấp con người xuống vào lạy Phật, dù là mình có 10 tiến sĩ chăng nữa, lạy Phật và phải có cái tâm bình đẳng với tất cả các đồng đạo trong chùa, dù là người già cả phải kính trọng. Mình có dám xả như vậy, khi mình xả như thế đó thì mình mới là dính vào Phật, thì lúc bây giờ mình mới có thể gọi là thoát được và chắc thoát. Công đức của mình nó trở thành cái công đức gắn liền với đạo. Đó, mà mình biết là nếu mà mình nghe kỹ đạo là một cái người, những cái người người ta ăn xin bần cùng, người ta chỉ cần cúng dường cho một vị thánh A-la-hán thôi mà còn sinh cõi trời, uống gì mình cúng dường cho Phật. Phật đâu có màng cái tiền bạc của mình. Bây giờ mình có giàu và triệu, đâu có thấm gì cái công đức của Phật. Một cái người không có gì hết, người ta cúng dường cho A-la-hán, người ta còn sinh cõi trời. Cõi trời đó mình có tỷ mua cũng không được. Đó là chuyện mình nghe mấy kỳ trước, chuyện cái bà già khốn khổ cùng tận rồi đó, mà cúng dường cho ngài Maha Kachinjian. Bà nghèo từ hồi nhỏ cho đến lớn, cho đến già, chỉ có bị sai bảo chửi rủa, nghèo không có bao giờ có một đồng xu trong túi được, chỉ làm rồi người ta cho ăn thôi. Cho đến khi nghèo cùng một hôm mà cứ xách nước ở ngoài sông về nhà của ông chủ, xách nước vậy thôi. Ngài Kachinjian, ngài Maha Kachinjian là đệ nhất luận nghị đệ tử của Đức Phật đó, mà A-la-hán mới đi ngang mới thấy bá. Ngài Maha Kachinjian mới tội, mới hỏi thăm. Má mới nói tôi nghèo từ cái lúc mới ra đời, mới sinh ra, sơ xác nói chữ nó cho đến khi lớn mà cho đến khi mà già như vậy, không bao giờ có một cái chỗ che ở bên trên, ngủ ngủ ké thì mới ra có thôi. Đó. Cho nên mà nói bác khổ lắm, bác nghèo ghê lắm. Đó. Ngài Ca Trên Diêm mới nói rằng là mà tại sao bà cứ giữ nó làm chi? Bác bảo bác đâu muốn giữ đâu, ai muốn giữ nghèo thì xả nó đi. Bác bảo làm sao xả? Em Ca Trên Diêm nói đem bán cái nghèo đó đi. Bác bảo làm sao nghèo xong bán? Ngài mà bác cười, ngài nghèo xong bán, bảo bán nghèo ai mua nghèo? Ca Trên Diêm nói tôi mua nghèo, tôi mua cái nghèo đó cho. Bác bảo làm sao con bán thế nào? Nó bảo bây giờ đó bán một cách này, ngài Mahaganjin chỉ cho hãy cúng dường, hãy cúng dường cho tăng, tôi đại diện cho tăng đây, hãy cúng dường. Bác bảo tôi có cái gì đâu mà cúng dường ngài. Bà chứ bà có chứ, bà gì có cái nước sông á, bà cứ lấy cái nước sông đó, đó à, nó là của chung hết, đa nó lấy nước ở đây cúng dường. Bác bảo vậy hả? Rồi lấy nước đến cúng dường, ngày Mahaganjin uống hết cái nước đó xong rồi bảo rồi vậy là bà bán cái nghèo của bà đi rồi, thôi được rồi bây giờ tôi đi, bà sẽ hết cái nghèo đó, xong rồi ngày đi. Thì bà này bà già bác cũng nghĩ chẳng biết sao, tin gì chưa biết, nhưng mà bác thấy ở thì có cái ông thầy ông nói chuyện mình vậy chắc cũng an ủi phần nào. Thế bác mới về. Về đến nơi thì tối rồi, đóng cái cổng ngoài, không có vào bên trong mà chỉ được ngủ bên trong cổng thôi. Rồi bác mới nằm ngoài cổng ngủ. Ngủ sáng ra người gác cổng nó mở đẩy cái cổng ra. Nó thấy nặng, nhìn ra thấy bác nằm đó. Đẩy mạnh kêu bác dậy, thế ra bác mất rồi. Trong đêm đó bác đi luôn. Sinh về cõi trời liền. Thành ra nó mất cái nghèo đó, mà nghèo là nghiệp của bá. Nghiệp báo đời này của bá, thành ra mất cái nghèo là mất cái báo. Mất cái báo thành ra là đi luôn. Không còn cái quả báo nghèo nữa, sinh về cõi trời luôn. À, mình thấy là cúng dường một vị tăng như vậy, quả báo vậy. Cho nên tam bảo không có, thực sự không có cần sự cúng dường của bất cứ ai. Nhưng mà Đức Phật đã ra cái đó là để cứu chúng sinh. Đức Phật ra cái luật là phải sống, nhận của tín thí, để cho chúng sinh có công đức và kết duyên tam bảo thì mới cứu độ chúng sinh được. Chúng sinh mới dính vào tam bảo mới cứu độ được. Cho nên từ chỗ mình hiểu như vậy đó, thì cái người Phật tử mình mỗi lần mình cúng dường tam bảo phải cúng dường với cái tâm hoan hỷ, cung kính, ân trọng, nhớ ân Phật. Phật nghĩa là có thể nói là vua mà 1250 vị tỷ khưu hay 3400 gì vua dư sức cúng dường suốt đời. Nhưng mà Đức Phật không chấp nhận, mà chính Đức Phật cũng đi khất thực nữa. Đức Phật không chấp nhận cái sự cúng dường đó. À, thì lâu lâu vua thỉnh thì chấp nhận, chứ còn Đức Phật không có bảo là cái vua mà hứa thường xuyên là không có chấp nhận. À, tất cả năng chúng phải đi khất thực vậy để gieo kết cái duyên cho chúng sinh mà độ, à, mà làm cho chúng sinh có công đức. Cho nên chúng sinh mới mang cái công đức, phước đức mà mình dính chặt ở trong thế gian của mình. Mà mình càng dính nó càng khổ. Và mình mới hướng nó về tam bảo. Thì lúc bây giờ mình mới biết rằng là thực sự như vậy, cái ý nghĩa chính yếu nó không phải là mình sẽ được tăng trưởng thêm nhiều công đức đâu. Mà cái ý nghĩa chính nó là mình dính vào tam bảo để mình được cứu độ. Khi mà mình cúng dường nhiều lần cho tam bảo, cái quan trọng là cái vậy đó, đều đặn tự nhiên cái tâm của mình ấy, nó nương vào tam bảo rất mạnh. Tại vì cái công đức là cái chỗ mình dính, mà mình đặt nó vô đâu ấy, là mình dính theo đó, mà đặt nó vô chỗ nào dính theo đó. Trong nhà mình có 10 cái cột, mà cái cột nào là cột bằng vàng không phải bằng gạch ấy, là mình dính vào cái cột đó nhất. Bây giờ mình nghe, mình đi đâu chơi, nghe con nhà điện thoại nó bảo ba ơi có mấy ăn trộm vô nhà cưa mất cột. Mình bảo cưa mất cột vàng hả? Mình sẽ chú ý đến cột vàng ngay. Ở đây mình biết rằng là cái chỗ nào mà mình đặt cái công đức mình vào đó là tự nhiên đó, tâm mình nó cũng dính luôn vào đó. Cho nên Đức Phật mới phương tiện nhận cái sự cúng dường, tức là đem cái công đức của mình đặt vào đó, cho nên mình mới dính vào đó. Nên mình cái cúng dường đều đặn, không cần nhiều, đều đặn đấy. Cái tâm của mình tự nhiên nó nương vào Phật, tự nhiên. À, và nó tín tâm nó tăng trưởng, tín tâm tăng trưởng mình không có lìa xa được. Nên đó, mình hiểu đó là những cái ý nghĩa mình cần thiết đó. Mình hiểu để mình biết rằng là, tóm lại, mình biết là mình đã có được cái duyên rất tốt, có một cái thiện căn, thiện nhân duyên. Mình có duyên làm đệ con của Phật, đệ tử Phật, và mình được ủng hộ Tam Bảo. Mình được như vậy, mình có một cái công đức rất là mạnh. Nhưng cái quan trọng nó là cái thiện căn của mình ở chỗ mà mình kết duyên với Phật Pháp Tăng, khiến cho cái đời sống luân hồi của mình á, mình không có bị kéo ra khỏi Phật Pháp Tăng trong những đời sau. Nhờ vậy mà mình sẽ lập được cái hướng đi của mình vững chắc theo thời gian, không cần phải gấp rút. Như chuyện cô công chúa của ông vua nôn nóng mà thầy Viên Tường vừa kể. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để